Xin mời thần minh tối hôm nay thay mặt cầu nguyện dân thì giờ này cho Chúa.
Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là cha yêu thương của chúng con. Lần nữa chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có thời gian thật quý báu này qua đường dây điện thoại. Chúng con có giờ để học về cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 4. Cảm tạ Chúa trong những ngày tháng qua cũng gìn giữ cho Vũ Yến cũng như tất cả chúng con được bình an. Cũng cảm tạ Chúa trong năm mới này. Xin Chúa cũng ở cùng với tất cả chúng con và lớp học của chúng con. Chúa tiếp tục ban phước để cho cụ Yến cũng luôn có được sức khỏe và có được sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa, hướng dẫn lớp học của chúng con. Xin Chúa thêm sức cho cô và xin Chúa cũng ban phước. Chúa cũng nhớ đến công khó của cô. Ngài cũng ở cùng với con và Dung. Thì hôm nay thì chúng con cũng mở lòng chúng con để chúng con học, nhận được những kiến thức từ bài học tối hôm nay. Ngài cũng nhớ đến những anh chị em chưa có vào được. Xin Chúa cũng ở cùng với họ, cùng khích lệ để họ cũng gọi vào học cùng với chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa cho chúng con có dịp thật tốt này để chúng con học hỏi lời của Ngài. Chúa hiện diện trong buổi học tối hôm nay. Xin Chúa ban phước cho từng bài một chúng con học. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng với chúng con luôn. Chúng con thành tâm cầu nguyện danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Tối nay chúng ta học bài 33A phải không ạ?
Dạ đúng rồi cô.
Dạ. Con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tranh luận với người Pharisee. Khi mà chúng ta học quyển 4, tức là chúng ta học về cái giai đoạn nào của năm khổ nạn?
Năm thương khó.
Dạ. Chúng ta đang học về 6 tháng đầu năm của năm khổ nạn ha. Và 6 tháng đầu năm của năm khổ nạn thì chúng ta biết là có 3 hành trình Chúa Giêsu rời khỏi Galilee. Hành trình thứ nhất là khi nghe Giăng Báp Tích bị chém đầu thì Chúa Giêsu rời khỏi Galilee. Hành trình thứ hai thì Chúa tranh luận với người Pharisee. Buổi tối hôm nay thì chúng ta học về con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Trong thời gian qua thì mỗi người chúng ta đều học biết là Đức Chúa Trời đã tạo nên mỗi chúng ta với khả năng nhận biết Ngài một cách cá nhân và đáp ứng sự kêu gọi của Chúa một cách trực tiếp, mà chúng ta không cần phải qua một cái sự hỗ trợ nào khác. Khi mà con người được dựng lên thì bài học cho biết được dựng lên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta ghi bên ngoài của cái trang 73 đó, bên ngoài của câu số 3. Nghiên cứu sơ bộ sự tạo dựng loài người. Ghi bên ngoài đó, một La Mã. Loài người được dựng lên. Số 1 nhỏ là điểm giống nhau giữa loài người và những loài thọ tạo khác. Bài học cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời tạo nên con người và thế giới lúc bây giờ. Chúa đã tạo dựng hết mọi vật rồi. Tất cả đều, Kinh Thánh nói rằng tất cả đều rất tốt lành. Cái điểm giống nhau giữa loài người với các loài thọ tạo khác là tất cả đều do Chúa tạo dựng nên và rất tốt lành. Đó là cái điểm giống nhau. Ở trang 74, chúng ta ghi bên ngoài, hai La Mã. Giống như hình Đức Chúa Trời. giống như hình Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng con người được tạo dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Chúng ta đã học rồi ha, ở trong quyển 2 đó, quyển thứ 2, chúng ta có học về những thuộc tính của Đức Chúa Trời. Thuộc tính của Đức Chúa Trời tức là gì?
Toàn tại, toàn tri, toàn năng và không bao giờ chấm dứt. Cái cuối cùng là infinite.
Yeah. Toàn năng, toàn tri, toàn tại. Ba thuộc tính đó thì chúng ta rất là quen thuộc rồi ha. Rồi đời đời, vô hạn, thần linh là sáu thuộc tính rồi. Và chúng ta nhớ thuộc tính thứ bảy, con số bảy là con số trọn vẹn. À, chúng ta chịu khó nhớ một chút xíu như vậy. Thuộc tính thứ bảy là trọn vẹn. Như vậy thì trong bảy thuộc tính này, thuộc tính tức là gì? Nghĩa là gì? Là đặc tính của Đức Chúa Trời. Mà theo những bài học vừa qua chúng ta học, bây giờ là tới quyển 4 rồi, thì chúng ta biết là Đức Chúa Trời toàn năng, tức là việc gì Chúa cũng làm được. Nhưng con người thì có những điều con người bất năng, con người không làm được. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, tức là Ngài biết tất cả mọi việc, mọi sự. Nhưng con người thì có những điều chúng ta không biết hết. Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, thì trái lại con người chỉ có mặt ở một nơi nào đó, một thời điểm nào đó mà thôi, không thể nào cùng một lúc ở khắp mọi nơi như Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng đời đời, nhưng con người thì có một cuộc đời mà thôi. Cuộc đời đó có thể là 50 năm, 60 năm, 70 năm, 90 năm, thậm chí có người 120 năm. Như trong Kinh Thánh nói đó, trong mọi điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt và đời người chỉ là 120 năm mà thôi. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy 100 mấy tuổi là cả thế giới đã nêu lên báo rồi. Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, nhưng con người thì hữu hạn. Đức Chúa Trời là thần linh, nhưng con người là xác thịt. Đức Chúa Trời là đấng trọn vẹn hay là đấng toàn hảo, nhưng con người thì có rất là nhiều những điểm bất toàn. Như vậy thì chúng ta thấy bảy thuộc tính này. Bài học thì đưa ra có bốn thuộc tính, năm thuộc tính. Nhưng mà chúng ta thấy là trong bảy thuộc tính mà chúng ta đã học hồi trước á, con người không có chia sẻ một thuộc tính nào với Đức Chúa Trời được hết. Đúng không? Chúng ta không thể nào có những thuộc tính như vậy. Cho nên những thuộc tính này là những đặc tính chỉ có Đức Chúa Trời mới có mà thôi. Câu hỏi của bài học đó là chúng ta có chia sẻ các thuộc tính này với Chúa không? Nhất định là không ha. Nhưng có một điều quan trọng ở câu thứ 10 đó. Trên đây là các thuộc tính chỉ thuộc Đức Chúa Trời. Vì vậy loài người không giữ phần các thuộc tính này với Chúa. Nhưng mà nhất định là chúng ta không có những thuộc tính này. Mặc dù chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng còn một số phương diện mà con người có thể có đó là gì? Thứ nhất là khả năng truyền thông với Chúa. Tức là khi chúng ta, ngày hôm nay chúng ta gọi là tương giao với Chúa đó. Khi chúng ta thưa chuyện với Chúa thì Chúa phán với chúng ta trong cái thời giờ tĩnh nguyện riêng tư đó. Chúa thường dạy dỗ con cái của Chúa một cách riêng tư. Điều đó chúng ta có. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thì chúng ta có tình yêu thương của Chúa để yêu người khác. Yêu thương những người trong Chúa, yêu thương những người ngoài Chúa, thậm chí yêu thương những người chống nghịch Chúa nữa. Yêu thương cái linh hồn hư mất của họ. Chúng ta cũng có khả năng để phân biệt điều đúng, điều sai. Chúng ta có khả năng lý luận. Chúng ta có óc thẩm mỹ để biết quý cái đẹp. Rồi có khả năng thông công với người khác. Tương giao với Chúa là chúng ta thấy kể như là chiều đứng của thập tự giá. Thông công với anh em trong Chúa là chiều ngang của thập tự giá. Có cả chiều đứng lẫn chiều ngang thì mới gọi là thập tự giá được. Điều đó chúng ta có. Một cái điểm nữa, đó là chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, mà Sáng Thế Ký cho biết chúng ta có linh hồn. Khi Đức Chúa Trời hà sanh khí vào lỗ mũi thì loài người trở nên một loài sanh linh. Đây là một cái điểm quan trọng mà hồi trước khi tin Chúa thì tôi lại không có biết cái điều này. Hồi trước thì vì cớ gia đình theo Phật giáo cho nên trong nhà thì cũng thờ cúng ông bà và bà ngoại tôi, mẹ tôi là những người mà quy có pháp danh nữa. Tôi cũng đã từng ăn chay trường trong cái thời tuổi trẻ. Cho nên tôi được dạy là cây cỏ, con vật đều có linh hồn. Nó biết đau đớn, nó biết giận hờn, nó biết vui, biết buồn. Những con vật nuôi ở trong nhà, những con vật cưng á, chúng ta thấy cho tới khi học cái loạt tài liệu này thì tôi mới ngộ ra một điều ha, nhận ra một điều. Chỉ có con người mới có linh hồn mà thôi. Còn con vật đó thì có giác hồn. Nó cảm biết được. Một con chó cưng chúng ta nuôi trong nhà đó, nó rất trung thành với chủ. Tại sao? Nó cảm biết được cái tình thương mà chủ dành cho nó. Những cái lúc giận, rầy nó, xu đuổi nó cũng nhận biết được. Con trâu, con bò cũng vậy đó. Thậm chí con ngựa cũng vậy nữa. Con voi nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy là con vật thì có giác hồn. Tóm lại thì bài học nói rằng con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời có hình ảnh không?
Không có.
Không có. Chúng ta nhớ Chúa Giê-xu trả lời với người đàn bà Samri khi bà ta hỏi rằng bây giờ chúng tôi sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời ở đâu? Trên núi Gerizim hay tại đền thờ Jerusalem? Thì Chúa trả lời như thế nào, có anh chị em nào nhớ không?
Dạ không nhớ.
Dạ, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Một chỗ khác trong Kinh Thánh, khi Chúa phục sinh thì Chúa nói với các môn đồ, thần thì không có thịt xương mà ta thì có. Tức là Chúa, khi Chúa sống lại, lúc đó Thô-ma mới rờ vô cái chỗ, cái vết đinh và cái vết giáo đâm. Và Thô-ma xưng nhận rằng lại Chúa tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Chúng ta nhớ câu chuyện đó ha. Như vậy thì nếu Đức Chúa Trời là thần thì chúng ta biết là Chúa Giê-xu khẳng định thần thì không có thịt xương. Như vậy chúng ta giống Đức Chúa Trời, chúng ta giống ở chỗ nào? Khi nói rằng mỗi chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, tức là thế nào?
Giống theo phần thuộc linh.
Dạ, giống phần thuộc linh hả? Đức Chúa Chúa Trời là đấng khôn ngoan. Ngài dựng chúng ta theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, tức là Ngài ban cho chúng ta có sự khôn ngoan, có lý trí. Đức Chúa Trời đã đấng dò xét tâm trí, thử nghiệm trong lòng. Cho nên mỗi chúng ta đều có cái tiếng nói ở trong lòng của mình. Gọi đó là gì?
Lương tâm.
Lương tâm, dạ. Yeah. Và về phần tâm linh, con người có linh hồn. Như vậy thì niềm tin của chúng ta đặt trên ba điều. Thứ nhất, đó là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Thứ hai là sự nhập thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Và thứ ba là sự khuyên mời của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhớ ha, sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, sự nhập thể của Đức Chúa Giêsu Christ và sự khuyên mời của Đức Thánh Linh, tức là Đức Chúa Trời ba ngôi. Niềm tin của chúng ta đặt vào Đức Chúa Trời ba ngôi. Phần này có thể nói là giáo lý căn bản, một tính lý quan trọng. Nếu ai trong chúng ta xưng mình là con cái Chúa mà không tin vào sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, hay nếu tin có ông trời, có sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, nhưng không tin Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời nhập thể, cũng không đủ. Hay là không tin có Thánh Linh, coi Đức Thánh Linh như là một sinh hoạt lịch, tức là một tác động, một quyền năng mà thôi, thì cũng không phải. Chúng ta nhớ, Đức Chúa Trời là một, hiện hữu trong ba thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Bài học có đề cập đến phần này. Nếu chúng ta học con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhất định chúng ta phải có niềm tin như vậy. Điều đó cũng nói lên rằng chúng ta tin Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan, là đấng quyền năng và có tình yêu thương. Ngài là, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Anh chị em có nhớ ở đâu ghi Đức Chúa Trời là sự yêu thương không? Trong thư Tín Văn, phải không? Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó gì đó nữa ha. Như vậy thì chúng ta thấy rằng niềm tin của chúng ta cần có những cái điểm lưu ý đó. Con người có trí khôn, con người có liên tâm, con người có phần tâm linh. Ở trong Truyền Đạo đoạn 3 câu 8 nói rằng con người có cái phần tâm linh mà Đức Chúa Trời đã trồng sự đời đời trong lòng của chúng ta. Như vậy thì trở lại với những cái phần đầu mà chúng ta học nãy giờ đó. Đức Chúa Trời dựng nên con người từ ban đầu rất tốt lành theo hình ảnh của Ngài. Cho nên nhất định Kinh Thánh nói rằng con người phải được đối xử khác với con vật. Và Sáng Thế Ký cũng cho chúng ta biết rằng không được giết người, bởi vì con người dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Không có được của xả loài người, ở trong Gia Cơ có nói đó. Bởi vì con người, con loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Như vậy thì sau đây chúng ta áp dụng như vậy, những điều này vào trong đời sống mỗi ngày của Cơ Đốc nhân như thế nào? Chúng ta sẽ sống đạo như thế nào về những điều này đây? Thứ nhất đó là không được chống lại con người, vì con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chữ chống lại ở đây tôi nghĩ rằng bạo lực, hay là tấn công, hay là làm hại. Loài người phải được tôn trọng, vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ở trong Tân Ước nói rằng nếu mà ai nói rằng ai mà không có yêu mến anh em mình là những người mà chúng ta thấy được đó. Thì làm sao có thể nói rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được? Rõ ràng điều đó nhắc nhở cho chúng ta, con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho nên người cần phải có những cái điều như vậy, sống trong cái sự tôn trọng, trong sự yêu thương. Bây giờ xin chúng ta mở ra ở trang 76, câu thứ 24. Xin ghi bên ngoài Ba La Mã, sứ mạng của loài người trên đất. Sứ mạng của loài người trên đất là gì? Chúng ta ghi số 1 nhỏ, sứ mạng. Và nếu anh chị em có Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15, ai mở ra trước xin đọc dùm ha. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15. Sứ mạng Chúa giao cho con người là gì?
Đoạn 2 câu 15.
Dạ. Yeah.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn.
Dạ. Yeah. Trách nhiệm của con người từ buổi ban đầu trong vườn Eden đó là trồng và giữ vườn. Nếu nói như vậy thì ngày hôm nay anh chị em và tôi có vườn để mà trồng và giữ không? Chúng ta sẽ làm gì với sứ mạng này? Cái sứ mạng đó ngày hôm nay còn không? Chúng ta cần phải hoàn thành sứ mạng đó không?
Vẫn còn làm. Dạ.
Dạ, bằng cách nào?
Gieo hạt giống đức tin.
Gieo hạt giống đức tin.
Dạ.
Là trồng ha. Rồi gì nữa?
Rồi tưới.
Tưới. Chăm sóc.
Chăm sóc.
Chăm bón đó. Tưới bằng cách nào?
Bằng cách môn đồ hóa.
Môn đồ hóa. Dạ, yeah, hoàn toàn đồng ý. Cảm ơn thầy Minh. Như vậy, sứ mạng của loài người trên đất trong cái thời buổi đầu tiên đó, trong cái buổi đầu của công cuộc sáng tạo thì nhất định con người được ban cho cái sứ mạng đó là trồng và giữ vườn. Và chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy là trách nhiệm của chúng ta, sứ mạng của chúng ta ngày hôm nay đó là, như thầy Minh nói đó, gieo hạt giống tin lành và chăm sóc. Chúng ta có sứ mạng là đi ra để rao truyền tin lành của Chúa. Nếu mà ở tại chỗ của mình thì sống đạo một cách tốt đẹp để thu hút người ta đến với Chúa. Rồi trồng là như vậy. Trồng còn có nghĩa là gì nữa? Giống như một cái cây chúng ta bứng từ cái chỗ này trồng qua cái vùng đất khác, nhất định chúng ta phải chăm sóc hàng ngày. Cái gì chứ kinh nghiệm trồng cây tôi có đó. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có cái sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta đó là cứu người, thì chúng ta biết một tội nhân sau khi được cứu, giống như chúng ta đem một cái cây bứng, một cái cây mới lên cao, một cái cây con đó, ngắn, nhỏ thôi, lên chừng một, chừng 4-5 inch, ví dụ vậy ha. Và chúng ta trồng nó qua một cái chỗ đất khác. Nó rất là dễ bị héo, rất là dễ bị chết nếu chúng ta không chăm sóc. Đó cũng là cái công tác của cái người làm vườn đó, trồng và giữ vườn đó. Và chúng ta không kỳ thị giai cấp, chúng ta cũng không biệt, không có phân biệt đối xử đối với người khác, nhất là những người mới tin Chúa. Sứ mạng này chúng ta cần phải làm cho tròn. Cầu xin Chúa giúp đỡ ban ơn để bắt đầu một năm mới này, thì chúng ta cũng nghĩ đến những đối tượng mà chúng ta cần thực thi đại mạng lệnh của Chúa, nói về Chúa, đưa dắt họ đến với Chúa, giúp đỡ cho họ, kêu gọi họ, thúc giục họ để họ tiếp nhận Chúa. Và chúng ta cũng tiếp theo đó là chăm sóc họ, giúp đỡ, yêu thương để cùng nhau lớn lên ở trong Chúa. Bây giờ trách nhiệm của con người mà Chúa giao hồi nãy là sứ mạng, bây giờ trách nhiệm đó là gì? Chúa nói rằng hãy làm đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng. Ngày hôm nay chúng ta cũng có cái trách nhiệm, đó là phải rao truyền tin lành theo tinh thần của công vụ đoạn 1 câu 8 đó. Bắt đầu từ Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúng ta cần làm điều đó trong khi chờ đợi Chúa Giê-xu từ trời trở lại. Nhân đây thì mỗi người chúng ta cũng cần ôn lại trong một năm qua. Chúng ta đã bao nhiêu lần nói về Chúa, về sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết Ngài. Trong một năm qua, chúng ta có đưa được một người nào đến với Chúa, tin nhận Chúa và thuộc về Chúa chưa? Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Mặc dù chúng ta biết rằng ngựa sắm sẵn cho Ngài chiến trận mà chiến thắng thì thuộc về Đức Giê-hô-va, có nghĩa là chúng ta làm hết trách nhiệm của mình, thực thi đại mạng lệnh Chúa giao cho mình. Còn cái kết quả tất nhiên thuộc về Chúa. Tôi muốn làm chứng lại một chút xíu đó. Từ khoảng năm 62-63, đó là những năm tháng mà có thể nói từ năm 62 cho tới năm 72, thì Việt Nam của chúng ta ở trong tình trạng chiến tranh. Và mặc dù tôi ở một cái vùng quê xa xôi, nhưng mà cũng có những bàn chân rao truyền tin lành đến anh chị em. Khi tôi ở trọ trên tỉnh học, với chiến tranh mà đâu có đi về hàng ngày, cho nên khi tôi về nhà thì tôi thấy trong nhà tôi có những cái quyển sách nho nhỏ, mà ngày hôm nay giống như sống với thánh kinh vậy đó. Cái kích cỡ của nó giống như vậy. Đó là những cái quyển như là sách Luca hay là Tin Lành Giăng. Và tôi cũng có mở ra, tôi cũng có đọc. Sau này tôi mới nhớ lại là đó là lúc những hạt giống đã gieo ra. Những người đi rao truyền tin lành họ đã đến cái vùng quê xa xôi của tôi. Nhưng mà anh chị em biết, từ năm 62-63 đó mà mãi đến năm 82 tôi mới tin Chúa. Như vậy thì đó là một điều an ủi lớn cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu anh chị em và tôi thi hành đại mạng lệnh Chúa giao cho mình, mình nói về Chúa, có thể năm rồi anh chị em nói cho 5 người, 3 người hay 10 người mà không có ai tin Chúa hết, đừng nản lòng. Chúng ta cứ tiếp tục nói, bởi vì biết đâu một thời gian sau, một thời điểm nào đó Chúa cho phép, những người đó sẽ được cứu, giống như tôi hồi xưa vậy đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta thấy được rằng nếu con người được tạo dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời và con người có một sứ mạng, có một trách nhiệm ở trên đất này, thì chúng ta ngày hôm nay cũng cần lắm phải lưu ý những điều đó. Bởi vì mỗi con người đều có những giai đoạn sống ở trong Chúa, đó là tin đạo, tin Chúa, tin nhận Chúa, rồi sống đạo, tức là sống theo lời dạy của Chúa, sống theo Kinh Thánh, và hành đạo là nói về Chúa cho người khác. Không ai mà không trải qua những giai đoạn này. Nếu chỉ tin để được cứu mà thôi thì chưa đủ. Và chúng ta phải sống cho người khác thấy Chúa hiện diện trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng nói về Chúa cho người khác qua đời sống của mình hoặc qua bàn chân của chúng ta đi rao truyền tin lành. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ha. Đây là những cái điều mà chúng ta học về hình ảnh của một con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. À, không biết thầy Minh Cô Dung có thắc mắc gì ở trong cái phần này không?
Dạ không.
Dạ.
Dạ không.
Bài này cũng tương đối đơn giản phải không?
Dạ.
Dạ. À, như vậy thì chúng ta có thể làm bài kiểm không? Ở trang 272. À, trước khi làm bài kiểm thì xin chúng ta khoanh tròn câu thứ hai mà chữ A đó, chữ Y, chữ G. Khoanh tròn ba chữ đó ha, ghi là học thuộc lòng. Rồi khoanh tròn câu thứ ba nữa. Xin chúng ta học kỹ những cái phần này. Dạ. À, bây giờ chúng ta làm câu số 1. Phần A. Ngay sau khi được Đức Chúa Trời dựng nên, loài người giống các loài thọ tạo khác như thế nào?
Rất
cái điểm
tốt.
Giống đó là
rất tốt.
Dạ, thật rất tốt lành ha. Phần B. Loài người giống Đức Chúa Trời trên phương diện nào?
Phương diện thuộc linh.
Dạ, được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và về phương diện thuộc linh, vì Đức Chúa Trời là thần. À, câu số 2. Xin đánh dấu những phẩm chất nào được bao hàm trong ý tưởng nói rằng loài người chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đó là
A.
Dạ, A. Khả năng để truyền thông với Chúa Giêsu.
Với Chúa Giêsu.
C.
Dạ.
C.
C. Dạ, khả năng để yêu thương người khác.
Y.
Y, để phân biệt điều đúng và sai.
F.
F. Năng lực để lý luận. G. Khả năng thẩm mỹ để biết thưởng thức điều tốt đẹp.
I.
I. Khả năng truyền thông tư tưởng của chúng ta cho người khác bằng lời nói, những cụm từ và những câu văn hợp lý. Diễn đạt tư tưởng của mình ha. Rồi.
G.
G. Sinh khí từ chính Đức Chúa Trời, tức là Thánh Linh của Ngài đó, để bởi đó con người trở thành một hữu thể hồn sống, hữu thể sống, độc nhất, vô nhị. Có hai khác biệt tính nào giữa loài người và loài vật?
Thứ nhất, con người có linh hồn.
Có linh hồn.
Có linh hồn.
Dạ. Yeah. Chúng ta cũng có thể trở lại với cái câu E ở trên đó. Khả năng để truyền thông với Chúa Giêsu. Con vật không có điều đó. Rồi khả năng để mà diễn đạt tư tưởng của mình cho người khác biết bằng những cụm từ, những câu văn hợp lý. Thì cái đó con vật nó đâu có diễn đạt bằng những cụm từ, những câu văn hợp lý, phải không? Dù cho giỏi lắm như những con vẹt hay là những con vật mà nó nói được tiếng người bởi sự tập luyện đó, thì nó cũng không diễn đạt được. Cho nên nó chỉ lặp lại thôi, nó được luyện tập và nó nhắc lại thôi. Thành ra nhiều khi người ta dùng cái từ là học vẹt đó, học mà không hiểu gì hết đó. Nói theo cho đúng những cái điều đã học, thì cái điều đó không phải là con người. Con người thì có cái khả năng diễn đạt được cái tư tưởng của mình bằng những cụm từ, những câu văn hợp lý. Nhưng mà con vật thì không làm được như vậy. Cái khác biệt thứ ba là con người, hồi nãy chúng ta nói rồi đó, con người có
quản lý thế gian cho Chúa.
Dạ. Có cái khả năng quản trị. Ở đây người ta nói là có hai khác biệt chính. Thì chúng ta có thể dùng, hồi nãy cô thầy Minh có nói đó là, thứ nhất là linh hồn. Con vật không có linh hồn. Thứ hai là không có khả năng để mà diễn đạt cái tư tưởng, cái suy nghĩ bằng bằng lời nói, bằng những cụm từ, những câu văn. Đó là hai trong ba cái điều mà chúng ta vừa nói lên. Bây giờ câu thứ tư: vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta nên đối đãi thế nào với người khác?
Chúng ta phải tôn trọng.
Dạ. Phải coi người khác như tôn trọng hơn mình, hay là nói đúng hơn là tôn trọng người khác. Rồi gì nữa? Mình có bạc đãi, có ngược đãi người ta không?
Không có nói xấu mà.
Dạ. Tức là phải phải sống thế nào?
Yêu thương.
Dạ, sống yêu thương. Chúng ta thấy Giăng đoạn 3 câu 16 ha. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ở trong đó có người tốt lẫn người xấu. Như vậy thì chúng ta cần lắm phải có sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng người khác và yêu thương người khác. Câu thứ 5. Chúng ta được giao trách nhiệm nào trên đất này? Làm một người như thế nào?
Quản lý thế gian.
Dạ, chúng ta là người quản lý. Điều này chúng ta cũng học rồi ha. Chúng ta không phải là chủ, mình chỉ là người quản lý mà thôi. Câu thứ 6. Sự kiện Chúa đã giao cho chúng ta trách nhiệm này có nghĩa chúng ta có thể đưa ra cái gì?
Cho chính mình.
Dạ.
Sự chọn lựa cho chính mình.
Dạ. Sự chọn lựa hay là sự quyết định một cách cá nhân ha. Mình có quyền đưa ra những cái sự chọn lựa hay là những quyết định cá nhân. Câu thứ 7. Theo cấu trúc Matthew đoạn 15 câu 1 đến câu 20, chúng ta có chủ đề nào?
Con người.
Con người. Chúng ta thấy từ đầu đến cuối ha. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng nên từ buổi ban đầu rất tốt lành. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người có những khả năng mà có thể để có thể sống với nhau, đối xử với nhau. Rồi con người khác biệt với con vật ở chỗ con người có linh hồn. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời nên con người phải có sự tôn trọng, có tình yêu thương. Rồi con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời có một cái trách nhiệm hay là có một cái sứ mạng, đó là quản lý hay là quản trị. Và từ chỗ đó con người có những quyền quyết định cá nhân. Từ đầu đến cuối cái gì cũng con người. Cho nên chúng ta chọn cái chủ đề này, đó là con người. Thầy cảm ơn Chúa cho chúng ta ôn lại một chút xíu về cái chủ đề, để chúng ta biết mình sẽ học từ đầu đến cuối thì mình có chủ đề gì ha. Điều này cũng có thể áp dụng cho những cái thời giờ học sáng thứ bảy của mình nữa đó. Không biết thầy Minh Cô Dung có thắc mắc gì nữa không?
Dạ, cái phần mà lúc nãy nó có sự khác biệt giữa con người với vật, thì vật là không có linh hồn.
Dạ. Yeah.
Như vậy là tất nhiên là những cái con vật đó dù nó sống nhưng mà nó không có nó có được sự hạ hơi của Chúa không vậy cô?
Dạ, Kinh Thánh không nói. Chúng ta thấy Kinh Thánh không có nói điều đó. Chỉ có nói là Chúa lấy bụi đất nắng lên con người rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, nhưng không nói đến những con vật giống như vậy. Như vậy chắc chắn là không có. Mình dựa vào Kinh Thánh mình thấy chắc chắn là không có. Đó là một cái điều mà mình có thể khẳng định là con vật có giác hồn thôi, có sự cảm biết thôi. Nó cũng biết nóng, biết lạnh, nó cũng biết vui, biết buồn chứ. Nhưng mà những cái điểm mà mình đã nói hồi nãy giờ đó là mình thấy rằng nó không có thể làm được những cái điều giống như con người làm.
Mà sao mấy cái đạo kia thì họ nói là những cái đó nó có hồn. Giống như cô nói trước.
Dạ, hồi trước rồi thì
thì họ tin cái gì? Dạ. Như vậy thì giống như là họ tin như vậy, tất nhiên chắc họ cũng có những cái lý do thì họ căn cứ vào giống như cái gì mà họ nói là những con đó cũng có
không có được sát sanh hại vật, tại vì nó cũng có linh hồn giống như con người, nó cũng có tình cảm giống như con người, có sự nhận biết giống như con người, cho nên sau này thì mình thấy điều đó nó sai. Nếu mà dựa vào Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, thì mình thấy những cái điều đó là những cái nhận định sai lầm. Và đó chính là lý do mà mình cũng cần phải nói cho người khác biết, những người chưa biết Chúa. Ở trong đó cũng có luôn cái phần thuyết luân hồi của Phật giáo đó. Có một lần thì có một người đưa ra, một diễn giả đưa ra một ví dụ như thế này. Phật giáo thì dạy là không có được sát sanh hại vật. Những người theo đạo thờ cúng ông bà cũng không có muốn giết con vật. Cho nên có khi con kiến còn không dám giết nữa, Nhưng mà có một điều đó, chúng ta thấy rằng họ làm đám dỗ. Vì diễn giả đã nêu cái điều này rất là thú vị ha. Ông nói rằng ví dụ như một người thờ ông bà đó, thì thờ rất là nhiều đời, cao tầng cố tổ gì đó, thờ thờ tới 9 đời lận, không kể hết, tôi không nhớ hết. Nhưng mà có một điểm đó là mỗi một lần làm đám dỗ thì đi mua làm gì? Mua gà, mua vịt, mua heo về để làm mà cúng. Nhưng mà người ta lại có một cái điều như thế này. Nếu kiếp trước làm điều ác, thì cái kiếp này không thể làm con người mà phải làm con vật. Rồi phải, con vật nó chết đi rồi có khi nó sống mà tốt rồi nó chết đi, nó kiếp sau nó lại trở lên nó làm con người. Theo cái thuyết luân hồi đó, thì làm vật, làm người, làm vật cứ như vậy mà thay đổi. Cho nên vị diễn giả đó nói rằng có khi ông bà cha mẹ gì đó chết rồi, đầu thai làm con vật, người ta đem ra chợ người ta bán, con gà, con vịt, con chó, con heo, con bò, con gì đó đại khái, rồi mua thịt hay là mua nó đem về để lấy thịt nấu cúng. Vậy là sao? Giải quyết cách nào cho cái vấn nạn này đây? Khi vị diễn giả mà nêu cái điều này cũng thật là thú vị đó. Nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy thật là tội nghiệp. Nếu mình chưa có tin Chúa, thì có nhiều điều tội nghiệp biết chừng nào. Cái niềm tin đó không đúng. Dạ.
Tại có một số mấy cái người mà họ không có ăn thịt đó, thì họ nói mấy cái người giống như đạo mình nói thương người nhưng mà lại giết những con thú rồi ăn thịt. Cũng ăn thịt như thường, nhưng mà mình đọc trong Kinh Thánh thì mình biết những cái gì mà Chúa tạo ra.
Để nuôi sống con người mà.
Mà thấy mình nói rồi mình ăn thịt, mình giết những con thịt rồi nói mình ác.
Cũng khó.
Dạ.
Dạ. Đây cũng là cái phần, một trong những phần mà tranh luận Chúa Giêsu tranh luận với người Pharisee đó.
Dạ.
Dạ.
Không, nhưng mà như cô nói thì trong Kinh Thánh thì nếu mình dựa theo Kinh Thánh thì nó dễ hiểu.
Dạ.
Thấy rõ. Dạ.
Dạ. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để khi chúng ta đọc học Kinh Thánh thì có những điều có thể giải tỏa được những cái gì mà từ xưa khi chúng ta chưa có tin Chúa mình có những cái suy nghĩ đó, thì bây giờ được phải nói là Kinh Thánh giải đáp hết những cái nan đề hoặc là những cái vấn nạn mà đã được nêu ra mà từ lâu chúng ta không có cách nào để mà giải quyết cho nó thỏa đáng. Cảm ơn Chúa điều đó. Dạ, chắc chúng ta tạm dừng ở đây ha. Hello.
Dạ.
Dạ. Bây giờ thì chúng ta xin cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha rất công từ của chúng con. Cha ơi, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha. Buổi tối đầu năm âm lịch này, chúng con tạ ơn Cha nhiều lắm vì chúng con có thời giờ để học lời Chúa với nhau. Một lần nữa chúng con được nhắc nhở, chúng con là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng con khác với những loài thọ tạo khác, vì chúng con được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng con có trách nhiệm quản lý những gì mà Chúa giao cho chúng con ở thời gian này. Cầu xin Chúa ban ơn cho hết thảy chúng con. Chúa ban ơn trên thành minh cô Dung trong một năm mới này, với sức mới từ Chúa ban cho, sự khôn ngoan, niềm tin vững vàng nơi chính Chúa, để trở nên một công cụ hữu ích cho Chúa. Trong năm mới này, thầy cô cũng có những sứ mạng mới, những công việc mới để góp phần nói về Chúa cho những người chưa biết Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa cũng ban ơn trên Vĩnh Phúc, trên Đức, trên chính mình con. Chúa cho chúng con mỗi người trong một năm mới được sự dẫn dắt mới từ nơi chính Chúa. Và Cha ơi, xin hãy sức dầu mới trên mỗi một chúng con. Hãy cho chúng con nhận được sức lực từ nơi chính mình Ngài. Và trong một năm mới âm lịch này, mỗi người chúng con đều được Chúa yêu thương ở trong sự thành tín của Chúa. Ngài dẫn dắt đời sống của chúng con để mỗi ngày chúng con lớn lên trong Chúa càng hơn, và chúng con được chính Ngài sử dụng đời sống của chúng con một cách đẹp ý Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con kính dâng hết thảy chúng con trong tay Cha, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Bữa nay là mùng 1 Tết nha, cô Yến chúc thầy cô Minh Dung một năm mới nhiều niềm vui, được sức mới ở trong Chúa, cũng như được sự sức dầu của Chúa để làm những công việc mà Chúa đã giao cho.
Dạ, tôi con cảm ơn cô. Dạ, cũng lời chúc cô trong năm mới cũng tràn đầy ơn phước để cho cô có luôn luôn có sức khỏe.
Dạ.
Cũng nhớ tới gia đình của cô, một sư bảo với gia đình, xin Chúa cũng an bài cho mọi sự để mở đường.
Dạ.
Để trở lại để có dịp mà hầu việc Chúa cũng
đẹp
hơn. Dạ. Với tình trạng kinh tế cũng được cải thiện.
Yeah.
Giúp mình cô cũng được sống cũng đỡ vất vả hơn những năm trước. Dạ.
Dạ, cảm ơn thầy Minh Cô Dung. Chúc ngủ ngon và sáng mai mình gặp lại ha.
Dạ, ngày mai gặp lại.
Dạ. Dạ, xin chào.
Kính.
Dạ. Yeah.